Kính chào các chị thân hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 8 tháng 11 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đảng Dân Chủ mừng đại thắng trên khắp nước Mỹ. Đảng Dân Chủ bầu được hai ông ở bang Virginia và New Jersey làm thống đốc bang. Rồi Đảng Dân Chủ lại bầu được ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ bang New York là bà Nicole Mariotaski tại New York đắc cử. Tại bang Maine thì chương trình bảo hiểm y tế hỗ trợ cho người Mỹ có thu nhập thấp cũng đã được thông qua. Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, tức là Obamacare đó. Các tiểu bang bây giờ nó tách ra. Bang Minnesota thì cũng một đảng viên dân chủ đạt được một ghế tại hội đồng thành phố. Rồi tại tiểu bang Washington vùng Tây Bắc nước Mỹ thì bà Manka Dingra đắc cử bầu cử đặc biệt dành cho hết thượng viện bang. Đấy là những cái thắng lợi của đảng dân chủ. Cũng là bản tin của đài RFI Pháp ngày 18 tháng 11 cũng nói rằng thì đảng dân chủ thắng cử tại ba tiểu bang của quốc tế. Và nhắc thêm rằng thiệu trưởng New York Bill de Blasio đã dễ dàng giữ lại chiếc ghế chiến thắng với 66,1% số phiếu trước đối thủ đảng Cộng Hòa là bà Nicole Mariotakis. Đặc biệt, nhân ngày 17 tháng 11, bên Nga nó không chờ kỷ niệm cách mạng tháng 10. Thì bên Anh Việt Cộng đến kỷ niệm cách mạng tháng 10 long trọng. Trong khi đó thì bản tin ngày 8 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do, Hoa Kỳ công bố ngày tưởng niệm nạn nhân Cộng sản đúng ngày 7 tháng 11, tức là cái ngày mà mấy anh Cộng sản sống sót anh kỷ niệm. Thì nước Mỹ công bố tưởng niệm cái gì? Tưởng niệm các nạn nhân chết vì tay Cộng sản. Thông cáo báo chí Nhà Trắng phổ biến ngày 7 tháng 11 năm 2017 cho biết kể từ khi cuộc cách mạng tháng 10 của Nga giành chiến thắng thì Liên Xô đã trải qua hàng thập kỷ đen tối dưới chủ thể Cộng sản. Nhà Trắng còn nhấn mạnh trong thông cáo báo chí rằng trong ngày quốc gia tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, Hoa Kỳ tưởng nhớ đến những người đã chết và tất cả những người đang tiếp tục chịu đựng dưới chủ nghĩa Cộng sản, cũng như tôn vinh tinh thần bất khuất của những người đã chiến đấu anh dũng để truyền bá tư tưởng tự do và cơ hội cho toàn thế giới. Đồng thời Hoa Kỳ khẳng định sự kiên định chiếu rọi ánh sáng tự do cho tất cả những ai mong muốn có một tương lai thế sáng tự do. Các chế độ toàn trị Cộng sản trên thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và còn rất nhiều người khác nữa chịu đựng sự bóc lột, bạo lực và tàn phá. Tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, tượng đài kỷ niệm tượng nhân nạn nhân Cộng sản với biểu tượng một phụ nữ tay cầm bó đuốc giơ cao, tượng trưng cho công lý và tự do, được dựng lên vào tháng 6 năm 2007. Và cũng về cái nội dung này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đăng bản tin ngày hôm nay. Mỹ công bố ngày 17 tháng 11 ngày tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, cũng nhắc lại cái thông cáo của tờ báo cáo vừa rồi, thế nên tôi lướt qua. Và bản tin nhắc lại rằng 100 năm trước, từ ngày 6 đến 9 tháng 11 1917, Hồng quân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Lenin đã chiếm cung điện mùa đông ở Nga và thành lập chế độ Cộng sản, khởi đầu một thế kỷ mà trong đó có hơn 100 triệu người bị sát hại bởi lý tưởng này. Ngày nay nhiều người vẫn còn là nạn nhân Cộng sản trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc và Lào. Và bản tin cũng nhắc lại là Khmer Đỏ của Campuchia đã tiêu diệt văn hóa trí thức ở nước Campuchia như dưới thời Mao Trạch Đông của Trung Quốc. Và nhiều nơi khác nữa ở Việt Nam bắt bớ tù đầy những người bất đồng chính kiến như tại Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc hay Việt Nam. Trong một sự kiện hôm 6 tháng 10 tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lý tưởng Cộng sản thất bại, đã mang lại sự đàn áp đối với người dân Cuba chẳng mang lại gì ngoài sự thống khổ chịu đựng của tất cả mọi nơi mà nó hiện diện tất cả mọi đời. Và Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng chủ nghĩa cộng sản là quá khứ, còn tự do mới là tương lai. Bản tin nhắc lại rằng thì cái ngày tưởng niệm của nước Mỹ đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống dự kiến thăm chính thức Trung Quốc, đất nước theo chủ nghĩa cộng sản từ năm 1949 tới nay. Newsweek dẫn lời một phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc nói rằng tuyên bố này được đưa ra đúng thời điểm để nêu bật cam kết của Mỹ về nhân quyền và tự do. Trong chuyến công du của Tổng thống Trump tới dự APEC ở Việt Nam 2007, trong tuần này cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi cả trong lẫn ngoài nước đề nghị ông Trump thúc đẩy nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam. Bây giờ đến tin châu Âu, thì tin của đài RSF Phi Pháp ngày hôm nay, châu Âu lại muốn lập danh sách đen các thiên đường thuế. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính các nước Liên hợp châu Âu đã họp định kỳ hôm qua 7 tháng 11 tại Bruxelles, đúng vào lúc nổ ra vụ tai tiếng mới về các thiên đường thuế gọi là Paradise Papers, và cho biết là Bruxelles muốn tìm những biện pháp để khắc phục. Phần lớn các cuộc thảo luận hôm qua tập trung trên chủ đề này, và Liên hiệp châu Âu muốn trước hết đúc kết danh sách đen các thiên đường thuế cho cuộc họp ngày 5 tháng 12 tới đây. Lập một danh sách đen thiên đường thuế lẽ sẽ làm cho châu Âu đau đầu không ít. Trước tiên vì các nước thành còn chưa nhất trí về định nghĩa của một thiên đường thuế, danh sách đã được chuẩn bị sau vụ Panama Papers từ năm 2016 và mới chỉ được thúc đẩy trở lại nhân vụ Paradise Papers này. Đây là một nhân tố gây tranh cãi giữa các thành viên Liên hợp châu Âu, nhưng đâu chỉ có Anh Quốc, vì theo những lý luận vừa qua, nước Malta hay đảo Aruba của Hà Lan cũng bị nêu tên. Một điểm khác gây chia rẽ là các thỏa thuận dàn xếp riêng về thuế giữa một số nhà nước và các tập đoàn lớn. Ngoài ra, người ta cũng ghi nhận là danh sách mà Liên hiệp châu Âu dự trù sẽ không nêu tên bất kỳ quốc gia nào trong Liên hiệp, vì lẽ các chính phủ Ireland, Luxembourg hay Hà Lan đều chống lại việc ghi tên như vậy. Bây giờ đến tình hình thế giới, thì bên Âu Châu, NATO họp về Bắc Triều Tiên, Afghanistan và thời kỳ hậu Daesh là nhà nước khủng bố đó. Theo AFP, mối đe dọa toàn cầu Bắc Triều Tiên sẽ là chủ đề trọng tâm của buổi dạ tiệc ngày hôm nay, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và các đồng nhiệm trong NATO. Vấn đề Nga cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Về Afghanistan, ngày mai các bộ trưởng sẽ thông báo tăng thêm quân trong chiến dịch hỗ trợ mang tên là Hậu thuẫn kiên định, tiếng Mỹ là Resolute Support. Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 2.800 quân và các nước khác gộp lại 700 quân. Hiện nay quân số của NATO tại Afghanistan khoảng 13.000 người. Việc tăng quân nằm trong chiến lược mới của Mỹ được quyết định từ tháng 8 vừa qua, cho dù trong một thời gian dài trước đó chủ trương của ông Trump là rút lính Mỹ ra khỏi Afghanistan. Ngày mai ông Mattis cũng sẽ họp lại với khoảng 60 bộ trưởng quốc phòng và đại diện các quốc gia trong liên minh chống thánh chiến tại Iraq và Syria để điểm lại tình hình sau loạt thất bại của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trả lời các nhà báo trên máy bay đưa ông đến châu Âu, ông Mattis cho biết là NATO chủ yếu sẽ bàn về thời kỳ hậu Daesh, tức là tiêu diệt cái vùng chiếm đóng của Nhà nước Hồi giáo khủng bố, bây giờ là hậu Daesh, vì ở bên Âu Châu thì gọi là Daesh, chúng ta không gọi là IS như bên Mỹ. Bàn về thời kỳ hậu Daesh, vì 3/4 câu hỏi mà người ta nêu lên với ông không phải là có thể thắng Daesh hay không, mà là sau đó sẽ làm gì, tức là bây giờ thắng rồi, bây giờ nó chỉ khủng bố ở từng nước thôi, nó không có cái nhà nước của nó nữa rồi. Bây giờ bản tin vắn của AFP mà được đài RFI Pháp ngày 11 tháng nhắc lại là Pháp và Thụy Sĩ câu lưu 10 nghi phạm khủng bố. Nhóm người này tuổi từ 18 đến 65 đã bị bắt ngày 7 tháng 11 2017 tại miền Nam nước Pháp và tại Thụy Sĩ trong một chiến dịch chống khủng bố. Những kẻ tình nghi này đã tham gia diễn đàn trên mạng Telegram mà giới thánh chiến sử dụng. Có 9 người bị bắt ở Pháp và một phụ nữ 23 tuổi, người Colombia, bị bắt tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm thấy vũ khí khi khám xét nơi cư ngụ của những thủ phạm này. Bây giờ đến Tây Ban Nha với cái khu tự trị Catalonia đòi tách ra thành một quốc gia, thì nhà cầm quyền Tây Ban Nha đã đàn áp. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI cho biết, cựu chủ tịch Catalonia tố cáo châu Âu ủng hộ đảo chính và cái nước tự trị đó, người ta coi cái vụ mà chính quyền trung ương đàn áp họ là một cuộc đảo chính. À, và bản tin cho biết như thế này, trong cuộc họp với các thị trưởng Catalonia tại Bruxelles, ông Puigdemont chất vấn chủ tịch Ủy ban châu Âu Juncker và chủ tịch Nghị viện châu Âu Tajani rằng, trong nguyên văn, liệu quý vị có chấp nhận kết quả bỏ phiếu của người Catalonia hôm 21 tháng 12 tới, hay là sẽ tiếp tục hỗ trợ ông Rajoy trong vụ đảo chính này? Tây Ban Nha, đất nước bỏ tù các nhà lãnh đạo, là một châu Âu mà quý vị mong muốn hay sao? Theo chủ tịch Catalonia bị chốt phế thì các giá trị của châu Âu được biểu hiện nơi những người đã bảo vệ các thùng phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý bị cấm hôm 1 tháng 10, chứ không phải từ những cảnh sát Tây Ban Nha bị cáo buộc đã chấn áp thô bạo người biểu tình. Đây là lần đầu tiên ông Puigdemont phát biểu công khai sau khi tự Pháp bị cho ông tại ngoại hầu tra hôm Chủ nhật 5 tháng 11. Cựu chủ tịch vùng Catalonia và 4 cựu bộ trưởng đang lưu vong ở Bỉ từ một tuần qua đã bị tư pháp Tây Ban Nha ra lệnh truy nã toàn Âu Châu, và Bỉ đang xem xét. Hôm qua, năm cựu lãnh đạo Catalonia là khách mời danh dự trong một hội nghị ở Bruxelles nhân chuyến thăm của 200 thị trưởng Catalonia ủng hộ ly khai. Những thị trưởng này muốn chất vấn các lãnh đạo châu Âu đã biểu tình trước các định chế Liên Âu ở Bỉ, đòi Madrid trả tự do cho các thành viên chính phủ Catalonia bị chất thuế, mà họ gọi là các tù nhân chính trị. Sáng nay, giao thông đường bộ và đường sắt tại nhiều nơi ở Catalonia bị tắc nghẽn do cuộc đình công theo lời kêu gọi của một nghiệp đoàn ủng hộ ly khai. Bây giờ đến tình hình Ukraine với ông Nga. Bây giờ bản tin này là tôi lấy của đài tiếng nói nước Nga, bản tin tiếng Việt. Chính anh Nga thông báo là Ukraine có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Nghị sĩ Veronaya Barada của đảng BPP Ivan Vitnik đề xuất sửa đổi luật về tái hòa nhập Donbass, có nghĩa là cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức giữa Ukraine và Nga. Đấy là tờ báo Kommersant viết như thế. Theo nguồn tin riêng của tờ báo này, đa số nghị sĩ sẽ ủng hộ luật pháp này vào ngày 16 tháng 11. Luật sẽ có hiệu lực sau khi có sắc lệnh của Tổng thống Ukraine là Poroshenko. Sau đó, các cơ quan ngoại giao Nga ở Ukraine và Ukraine ở Nga sẽ bị đóng cửa. Báo Kommersant cũng cho biết rằng nếu luật pháp này được thông qua thì Belarus hoặc Thụy Sĩ sẽ đại diện lợi ích của Ukraine ở Nga. Người đối thoại của Ấn Bản cũng nhấn mạnh rằng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga không theo kế hoạch của Tổng thống Poroshenko. Và trong khi cái nôi của cách mạng tháng 10 Nga là nước Nga đã không tổ chức cái kỷ niệm này, mà những tên cộng sản sống sót ở nhiều nơi khác nó tổ chức kỷ niệm. Cho nên bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp đăng có tựa đề là Cách mạng tháng 10 Nga 2. Ảo tưởng kinh tế. Tất cả bắt đầu với những đập phá âm vang khi Lenin cùng với những người Bolshevik giành chính quyền. Ông đã có kế hoạch rõ ràng là giờ đây chúng ta tiến hành xây dựng trật tự xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là xóa bỏ tầng lớp đại địa chủ, quốc hữu hóa các doanh nghiệp, xóa bỏ nợ công, in tiền, kiểm soát công nhân trong các nhà máy. Thế nhưng kết quả thu được thật là thảm hại. Sản xuất nông công nghiệp giảm tới 80% trong 4 năm. Giá cả tăng 8.000 lần. Do vậy, Lenin quyết định giảm bớt các gò bó ngay từ năm 1921 với việc thực hiện chính sách kinh tế mới mang lại một chút hơi thở cho lĩnh vực tư nhân. Thế nhưng, tình trạng thiếu thốn ngũ cốc sớm xuất hiện. Từ năm 1928, Stalin tiến hành tập thể hóa nông nghiệp nhằm kiểm soát nguồn cung ứng hạt giống vừa trưng thu, phần dư thừa để đầu tư vào công nghiệp. Trong các năm 1932-33, hơn 5 triệu người đã chết đói. Sửa bản tin cũng đơn đặt cái từ chi tiết lại. Chi tiết ưu tiên công nghiệp nặng, những cái này thì người ta đã nói giờ thì tôi lướt qua thôi. Rồi bản tin cũng nói đến ở nước Nga sau cách mạng tháng 10 thì có một thời kỳ trì trệ kéo dài. Thời kỳ trì trệ bắt đầu vào giữa những năm 1960 hoặc có thể sau đó, mức sống của người dân Liên Xô đi xuống so với người dân của Mỹ. Thế rồi, tuổi thọ của người dân Liên Xô cũng giảm. Từ thực tế này, một sử gia trẻ là Emmanuel Todd vào năm 1976 nói tới sự tan rã của khu vực Xô Viết. Ông đã có lý, những chị già khá già nua chạy theo thay nhau lên lãnh đạo Liên Xô đã tỏ ra bất lực. Khi nhà cải cách Michael Gorbachev lên cầm quyền thì tình hình đã muộn. Thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 cho thấy là tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. 5 năm sau, Liên Xô bùng nổ và tan rã. Trong một thời điểm nhất định, kế hoạch hóa là cần thiết cho đối với sản xuất công nghiệp, tôi đồng ý. Nước Pháp sau đại nhị thế chiến cũng đã từng làm như vậy, với các kế hoạch nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn. Thế nhưng, để phục vụ người tiêu dùng thì thị trường hoạt động có hiệu quả hơn rất nhiều so với mô hình kinh tế kế hoạch hóa. Bây giờ một bản tin ngắn của RFI Pháp, trích nguồn tin Reuters là Liên Hiệp Quốc hôm nay, 7 tháng 10, 27, chỉ trích Ả Rập Xê Út phong tỏa Yemen. Ả Rập Xê Út đã quyết định phong tỏa đường bộ, đường thủy và hàng không của Yemen vào ngày hôm qua, sau khi một hỏa tiễn từ Yemen đã bắn chặn gần thủ đô Riyadh. Đã bị bắn chặn gần thủ đô. Trong lúc cuộc nội chiến đang diễn ra, Yemen đang chịu gần như thảm họa nhân đạo. Theo nguồn tin của OMS, có 900.000 người đang bị dịch tả và 7 triệu người sắp bị đói. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tiếp tế nhân đạo khẩn cấp. Cũng là một tin đọc nhanh khác nữa của đài RFI Pháp là các nhân vật Ả Rập Xê Út bị bắt sẽ ra tòa. Công tố viên trưởng Ả Rập Xê Út hôm qua 6 tháng 1, 27 cho biết khoảng mấy chục người bị bắt trong khuôn khổ cuộc thanh trừng tham nhũng đại quy mô ở nước này sẽ được đưa ra xét xử. Có 11 ông hoàng, 4 bộ trưởng và vài chục cựu bộ trưởng đã bị bắt hôm thứ Bảy 4 tháng 11. Trong chiến dịch cho Ủy ban chống tham nhũng tung ra, người đứng đầu ủy ban này là vị thái tử quyền lực là Mohammed bin Salman. Bây giờ đến Afghanistan, cũng bản tin ngắn của AFP. Ít nhất 2 người chết trong một vụ tấn công một đài truyền hình Afghanistan. Một nhóm khủng bố cải trang làm cảnh sát hôm nay 7 tháng 11 năm 2017 đã tấn công vào trụ sở kênh truyền hình Samsat TV ở Kabul, làm ít nhất 2 người thiệt mạng trong bối cảnh bạo động đang tăng lên đối với các nhà báo Afghanistan. Vụ tấn công bằng súng trường và lựu đạn kéo dài 3 tiếng đồng hồ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo đứng ra nhận trách nhiệm. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Mỹ tố cáo Iran trang bị vũ khí cho phiến quân ở Yemen. Ả Rập Xê Út, liên minh của Hoa Kỳ cũng cáo buộc Iran đã cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi, kể cả một chiếc tên lửa mà Ả Rập Xê Út bắn hạ tại một sân bay ở thủ đô Riyadh. Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên minh chống Houthi để hậu thuẫn cho chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và tuyên bố đầu tuần này rằng hành động của Iran có thể được coi là hành động chiến tranh. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư 8 tháng 11 bày tỏ sự ủng hộ đối với Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác trong khu vực và nói rằng Iran đã vi phạm các quy định về cấm chuyển giao vũ khí của Liên Hợp Quốc. Bản tuyên bố nói nguyên văn, các cuộc tấn công tên lửa của phiến quân Houthi chống lại Ả Rập Xê Út cho lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo của Iran hậu thuẫn đã đe dọa an ninh khu vực và làm suy yếu các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong việc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Iran đã ủng hộ phiến quân Houthi nhưng lại phủ nhận việc trang bị vũ khí cho họ. bây giờ trở về châu Á. Đài FP của Pháp ngày hôm qua loan tin Liên Hiệp Quốc gia tăng sức ép lên Miến Điện về người Rohingya. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua mùng 6 tháng 1 đã nhất trí thông qua một văn kiện lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực đối với người Rohingya, khiến 600.000 người phải chạy sang nước láng giềng là Bangladesh mà lánh nạn. Đây là một bước tiến đáng kể, nhưng Hội đồng Bảo an vẫn chưa ra được một nghị quyết cứng rắn như phương Tây mong muốn vì bị Trung Quốc chống đối. Anh Tàu này theo, anh Tàu này mấy anh cộng sản sống sót là một trong hai cái lực cản của xu thế thời đại đó. Tôi nhắc lại, đây là cái ghi chú riêng của tôi. Anh Quốc đã từng đưa ra một dự thảo nghị quyết với những lời lẽ tương tự và được hậu thuẫn của Mỹ, Pháp và nhiều thành viên khác, nhưng đã không được thông qua. Theo các nhà ngoại giao, Trung Quốc đã kịch liệt mạnh mẽ bác bỏ dự thảo này ở Liên Hợp Quốc. Chính vì vậy mà Pháp và Anh đã chuyển sang hình thức là không có dùng nghị quyết của Liên Hợp Quốc mà ra cái tuyên bố của Chủ tịch, không ràng buộc như một nghị quyết nhưng cũng là văn kiện mạnh mẽ nhất đối với Miến Điện trong gần 10 năm qua. Đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hợp Quốc François Delattre cho là Hội đồng Bảo an đã gửi thông điệp mạnh mẽ và đồng thuận nhằm chấm dứt cuộc thanh lọc chủng tộc đang diễn ra trước mắt ở Miến Điện. Phó đại sứ Anh Jonathan Allen cho đây là bước đầu và Hội đồng Bảo an sẽ đánh giá Miến Điện qua cùng cách hành động của chính quyền nước này. Bây giờ đến Thái Lan. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do. Đảng Puea của Thái Lan hôm thứ Tư 8 tháng 11 kêu gọi chính phủ cầm quyền chấm dứt lệnh cấm hoạt động chính trị ban hành từ cuộc đảo chính năm 2014. Lý do nêu ra vì lo ngại nếu chậm trễ sẽ làm trì hoãn cuộc tổng tuyển cử trong năm tới. Tin từ Reuters cho biết đây là một tuyên bố hiếm hoi từ một đảng cầm quyền đã bị lật đổ năm 2014. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi từ các nhóm chính trị đề nghị bỏ lệnh cấm trước cuộc bầu cử tháng 11 năm 2018 mà chính quyền quân sự đã hứa. Lời hứa xem xét dỡ bỏ lệnh cấm của chính quyền quân sự từng được đưa ra sau ngày 29 tháng 10, kết thúc lễ tang của quốc vương Bhumibol Adulyadej. Nhưng sau cuộc họp nội các vào ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 11, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014, cho biết lệnh cấm sẽ được giữ lại vì Thái Lan chưa sẵn sàng cho các cuộc xung đột chính trị. Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Chan-o-cha, chính quyền của đảng Puea lên tiếng rằng đây có thể là một lý do để trì hoãn cuộc bầu cử như đã xảy ra trước đó nhiều lần. Bây giờ đến anh Campuchia. Anh Campuchia gần đây thì anh bị tàu mua chuộc rồi. Anh tỏ thái độ chống Mỹ. Anh bỏ tù đảng đối lập. Và vì cái tội là anh đã lỡ một lần tuyên bố rằng thì là đảng của anh được Mỹ ủng hộ. Và anh Hun Sen lên án Mỹ. Và bây giờ Mỹ tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: Mỹ cắt viện trợ ra phó bom cho Campuchia. Hoa Kỳ sẽ cắt giảm khoản viện trợ trị giá 2 triệu đô la vào năm tới cho cơ quan rà phó bom mìn hàng đầu của Campuchia. Tổng giám đốc Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia là ông Heng Ratana nói với hãng Reuters rằng phía Washington không hề đưa ra lý do vì sao cắt nguồn viện trợ này. Ông nghĩ rằng nguyên nhân là vì Mỹ muốn dập tắt tiếng nói chỉ trích của chính phủ Campuchia về những vũ khí hóa học Mỹ đã thả xuống trong chiến tranh. Ông cho biết việc cắt nguồn viện trợ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 300 công nhân viên của trung tâm. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen thông báo rằng sẽ đứng ra hỗ trợ dự án này. Trước đó, ông Hun Sen đã chỉ trích việc Mỹ ném bom vào lãnh thổ Campuchia trong cuộc chiến Việt Nam. Điều này bị giới chỉ trích cho là nhằm mục đích kích động dân tộc chủ nghĩa trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Bây giờ đến anh Philippines. Donald Trump sắp đi Philippines. Bây giờ anh này anh lại giở trò. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Duterte khuyến cáo Trump chớ có nên nhắc tới nhân quyền. Hôm thứ Tư, ông này nói rằng ông nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nếu mà nó nhắc nhân quyền thì mời ông đi chỗ khác chơi. À, ông Trump sẽ có mặt tại Manila trong chặng dừng chân cuối của chuyến công du Á Châu 12 nước. 12 ngày, đã đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như Trung Quốc và Việt Nam. Ông Tâm sẽ dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng và sẽ đi thăm chính thức Hà Nội. Ông sẽ chấm dứt chuyến công du với hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Manila. Nói chuyện đến các nhà báo trước khi rời Việt Nam, ông Duterte nói, các ông muốn đặt một câu hỏi để tôi cho các ông câu trả lời ngay bây giờ là hãy đi chỗ khác chơi. Đó không phải là chuyện của ông, đó là chuyện của tôi. Tôi lo liệu cho đất nước tôi và tôi sẽ nuôi dưỡng và phục hồi đất nước tôi để lấy lại sức mạnh. Hơn 3.900 người Philippines đã bị giết chết trong các tình huống mà phía cảnh sát cho là để tự vệ khi các nghi can có vũ trang cưỡng lệnh bắt giữ trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte. Giới chỉ trích bác bỏ lập luận của ông, nói rằng các vụ hành quyết đã diễn ra không mà không phải ai chịu, không có ai chịu trách nhiệm bất cứ cái gì. Ông Duterte rất giận dữ vì những phát biểu bày tỏ quan tâm của chính quyền của cựu tổng thống Barack Obama về những vụ hành quyết ngoài vòng pháp lý tại Philippines. Nhân quyền, quyền pháp trị và thượng tôn pháp luật nằm trong số các đề tài mà ông Trump và ông Duterte có thể bàn thảo trong các cuộc đàm phán song phương, theo lời ông Sung Kim, đại sứ Hoa Kỳ tại Manila. Nhưng ông Trump, người bị chỉ trích ở trong nước là đã lơ là vấn đề nhân quyền cho các cuộc tiếp xúc ở nước ngoài hồi tháng 5, đã lên tiếng cả ngày ông Duterte, nói rằng Tổng thống Philippines đã đạt thành tích khó tin để dẹp tệ nạn ma túy. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Trung Quốc 2. Một cựu lãnh đạo cao cấp cảnh báo về âm mưu tiếm quyền. Ông Vương Kỳ Sơn, người từng đặc trách chống tham nhũng tại Trung Quốc, vừa lên tiếng cảnh báo phải tăng cường đề cao cảnh giác trước các âm mưu chiếm đoạt quyền hành xuất phát từ nạn tham nhũng chính trị, hình thức tồi tệ nhất của tham nhũng. Lời cảnh báo đã được đăng hôm nay, mùng 7 tháng 11, 2017 trên tờ Nhân dân Nhật Báo. Và ông này thì đã rời khỏi chức vụ sau Đại hội 19. Và chiến dịch chống tham nhũng cũng đã đi xa hơn là việc đơn thuần đánh vào những tài sản tham ô các vành sao A, mà là một cuộc đấu tranh chính trị, và tham nhũng chính trị là tham nhũng lớn nhất. Đối với ông Vương Kỳ Sơn, nạn tham nhũng chính trị bao gồm việc hình thành những nhóm lợi ích, vừa tìm cách chiếm quyền, vừa tổ chức những hoạt động bên ngoài vùng máy đảng để phá vỡ sự thống nhất của đảng. Trong tình hình đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng là phải ngăn ngừa không cho các nhóm lợi ích này chiếm đoạt quyền lực chính trị và thay đổi tính chất cơ bản của đảng. Ông Vương Kỳ Sơn nơi là nêu lại những trường hợp các lãnh đạo đã bị kỷ luật từ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Tôn Chính Tài, cho đến hai viên tướng cao cấp là Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và lệnh kế hoạch cựu bí thư của Hồ Cẩm Đạo. Theo hãng tin Anh Reuters, Vương Kỳ Sơn, một người thân cận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã từ chức nhân đại hội thả đảng vừa qua, nhưng một số nguồn tin cho rằng ông có thể sắp đảm nhận một vai trò mới. Bây giờ đến những tin vắn của đài RFI Pháp nói về nội bộ của nước Tàu. AFP cho biết Bắc Kinh kêu gọi Pháp đảm bảo an ninh cho kiều dân Trung Quốc. Yêu cầu được đưa ra ngày hôm qua, 6 tháng 11, 2017, thúc giục Pháp giải quyết nhanh chóng vụ hàng chục du khách Trung Quốc bị chấn lột gần Paris vào đầu tháng 11 sau khi bị xịt hơi cay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cũng yêu cầu Pháp đảm bảo an ninh cho kiều dân Trung Quốc, đồng thời kêu gọi người Trung Quốc đến Pháp là phải đề cao cảnh giác. Trung Quốc đứng hàng thứ 3 về lượng du khách đến Pháp sau nước Anh và nước Mỹ. Một bản tin khác của Reuters cho biết rằng công an Trung Quốc gia tăng chiến dịch chống tội phạm tài chính. Theo trang mạng Bộ An ninh Quốc gia, ngày 7 tháng 11 2017, bộ này đã phát động chiến dịch ngăn chặn nạn tập hợp vốn bất chính, gian lận tài chính, làm tiền giả, thẻ tín dụng giả, lập ngân hàng lậu, giao dịch tài chính trên mạng. Năm ngoái, công an Trung Quốc đã phát hiện hơn 380 ngân hàng chui và bắt giữ khoảng 800 người. Như trở về Á Châu Thái Bình Dương, mà tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, lãnh đạo Mỹ Nhật thúc đẩy dự án vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tại Nhật Bản hôm qua, lãnh đạo hai nước đã đồng ý sẽ thúc đẩy việc xây dựng một vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, gọi tắt là Indo-Pacific, tự do và cởi mở, kêu gọi Ấn Độ và Úc tham gia vào dự án này. Và đây có thể là để ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc ở châu Á. Theo lời ông Thủ tướng Nhật, bảo đảm tự do hàng hải các vùng biển là rất cần thiết cho nền hòa bình và sự thịnh vượng của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh là Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng khu vực này. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật đã đạt được đồng thuận về một chiến lược theo ba hướng phổ biến. Hướng thứ nhất là phổ biến những giá trị căn bản về dân chủ. Hướng thứ hai là thúc đẩy thịnh vượng kinh tế. Và hướng thứ ba là duy trì hòa bình và ổn định. Kế hoạch này nhằm quy tụ những quốc gia có chung những giá trị căn bản về dân chủ và tự do mậu dịch, bao gồm cả Ấn Độ, Úc cũng như các quốc gia ASEAN. Chính Thủ tướng Nhật Abe là người đầu tiên vào năm 2016 đề xuất một dự án vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nhưng nay Washington quyết định tham gia vào dự án này trong bối cảnh sự hiện diện của Mỹ ở châu Á bị xem là đang suy giảm. Theo nhận định của tờ Nikkei Asian Review, Review là tờ Nhật Bản đó, hôm nay, tuy thúc đẩy việc thiết lập một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng Nhật Bản vẫn cố tránh để bị Bắc Kinh xem đây là một liên minh chỉ nhằm chống Trung Quốc. Tokyo vẫn luôn luôn nhấn mạnh rằng sáng kiến mà họ đưa ra không nhắm đến bất kỳ quốc gia nào. Được mời gọi tham dự án này, các nước ASEAN cũng phải tỏ ra thận trọng, tránh bị trở thành một đối thủ của Bắc Kinh vì những nước này có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh. Cái này tôi đặt dấu hỏi, chưa chắc là chặt chẽ đâu, chặt chẽ về cả về an ninh lẫn kinh tế. Đây cũng là trường hợp của nước Úc, có rất nhiều lợi ích kinh tế chung với Trung Quốc, thì theo tên tiểu tôi là chỉ có một tiểu bang của nước Úc là giao du với tàu cộng và đã bị liên bang Úc chói tay rất nhiều rồi, thì bản tin là anh mê cái hãng này là hãng lạc hậu rồi. Theo nhận định của tờ Nikkei Asian Review, thách thức đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản đã làm sao ngăn chặn những hành động của Bắc Kinh làm xáo trộn trật tự và các luật lệ về hàng hải ở Biển Đông, nhưng vẫn chung sống được với Trung Quốc về mặt kinh tế. Tờ báo này đâu có chung sống đâu. Rồi bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ Nhật Ấn tập trận tại biển Nhật Bản. Đấy, cuộc tập trận với 5 chiến hạm tham dự chấm dứt hôm 6 tháng 1 diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao về những cuộc thử nghiệm phi đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên vào lúc Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á 12 ngày với Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên. Tàu sân bay USS Ronald Reagan trọng tải 100.000 tấn có căn cứ tại Nhật Bản chở theo khoảng 70 máy bay chiến đấu là một chiến hạm hùng mạnh nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại châu Á. Tàu sân bay Reagan sẽ gia nhập với hai tàu sân bay khác tại Tây Thái Bình Dương là USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt để nhắc nhở Bình Nhưỡng về khả năng điều động lực lượng quân sự nhanh chóng của Hoa Kỳ, một giới chức Mỹ nói với Reuters trước đây. Và anh Nhật đã đầu tỏ thái độ với anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật sắp phong tỏa tài sản 35 cá nhân thực thể ở Triều Tiên. 35 cá nhân thực thể Triều Tiên, một động thái mạnh là Nhật đã đưa ra để phong tỏa và giữ lời hứa của Thủ tướng Ozawa là gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Abe đưa ra tuyên bố ngày 6 tháng 1 cùng ngày ông và Tổng thống Donald Trump đồng ý là 100% là tất cả những biện pháp đều được cứu xét khi đề cập đến cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Triều Tiên. Mô tả chuyến công du châu Á của ông Trump là lịch sử. Ông Abe nói tại một cuộc họp báo tiếp sau hội nghị thượng đỉnh là chặng dừng chân đầu tiên của Trump tại Nhật Bản chứng tỏ sức mạnh của Liên minh Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ông Abe và ông Trump đồng ý làm việc chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và sử dụng mọi phương tiện để gia tăng áp lực lên Triều Tiên. Ông Abe cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc củng cố trật tự hàng hải trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, và Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đồng ý củng cố hợp tác để thực hiện một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc, Loan Tin là hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý là kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược đối với Triều Tiên đã qua rồi. Kiên nhẫn chiến lược là việc đề cập đến chính sách Triều Tiên của chính quyền Obama, đòi hỏi phi hạt nhân hóa là bước đầu tiên để thương thuyết. Ngày 5 tháng 1, ông Tom nói với trước cuộc gặp thượng đỉnh với Abe là ông vẫn để ngỏ việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gặp đó trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Full Measure của Sharon Atkinson. Một nhà phân tích Mỹ nói hai nhà lãnh đạo cần phải gặp nhau vì cách thức điều hành của chế độ Bình Nhưỡng và những đáp ứng với cuộc khủng hoảng. Cũng lại bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Toàn thế giới phải hành động để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Đó là lời của ông Tổng thống Donald Trump. Ông coi đấy là mối đe dọa toàn cầu, đòi hỏi cả thế giới phải hành động. Tại một cuộc họp báo chung ở Seoul, Nam Hàn rồi, Tổng thống Trump nói việc các nước giúp cung cấp vũ khí và tài chính cho chế độ Kim Jong Un là điều không thể chấp nhận. Là ai lãnh đạo chứ là ai nữa. Hoa Kỳ đã sẵn sàng tự bảo vệ và bảo vệ các đồng minh bằng việc tận dụng toàn bộ các hạt nhân quân sự mà hạt nhân của Mỹ là chưa hề có đối thủ. Hoa Kỳ đang chuẩn bị để bảo vệ chính mình và các đồng minh bằng cách sử dụng đầy đủ các khả năng quân sự chưa từng có nếu cần. Hoa Kỳ và Hàn Quốc không thể cho phép Bình Nhưỡng đe dọa tất cả những gì chúng ta đã xây dựng kể từ chiến tranh Triều Tiên cách đây 6 thập kỷ. Ông Trump nói thêm rằng Washington và Seoul đang hợp tác để giải quyết hòa bình với tình hình Triều Tiên. Ông nói, tôi tin rằng Bắc Triều Tiên có thể làm điều đúng đắn bằng cách tham gia vào bàn đàm phán. Trong một cuộc họp với các chỉ huy quân sự, ông Trump nói với các nhà báo rằng tình hình Bình Nhưỡng sẽ được giải quyết, luôn luôn được giải quyết và sẽ được giải quyết. Và ông Tổng thống Hàn Quốc thì coi cái việc gặp gỡ của ông Trump là một bước ngoặt trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và giải tỏa nỗi lo lắng của người dân Hàn Quốc về tình hình hiện nay. Trong chặng dừng chân đầu tiên ở Tokyo đầu tiên này, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí rằng mọi phương án đều sẵn sàng để đối phó với Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Abe trong một cuộc họp báo với Tổng thống Trump tại cung điện Akasaka ở Tokyo hôm thứ Hai, nó cho biết rằng đối thoại chỉ để đối thoại với Bắc Triều Tiên không có tác dụng và đã đến lúc phải gây áp lực đối với Bình Nhưỡng. Bây giờ anh Tàu cũng phải có một cử chỉ để tham dự vào cái việc áp lực. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc giam giữ 10 người Bắc Hàn đào thiện. Tưởng nó giam giữ đào thiện khỏi Bắc Hàn sang Tàu, nó lại giam giữ xong nó lại trả về cho Bắc Hàn. Thế là anh Tàu này vẫn còn lôi thôi. Và hãng tin Reuters cho biết 10 người đào thiện Bắc Hàn, trong đó có một cháu bé 3 tuổi, hiện bị Trung Quốc bắt giữ và đang đối diện khả năng bị trả về cho Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh trong cuộc họp báo thường nhật ngày 7 tháng 11 nói với báo giới là bà không biết thông tin chi tiết về vụ việc. Bà ấy là đi. Tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York, Hoa Kỳ vào tháng 9 vừa qua cho biết chỉ trong 2 tháng 7 và 8 vừa qua đã có 41 người Bắc Hàn đi vào Hoa Lục bị bắt. Trung Quốc luôn lập luận rằng những người Bắc Hàn trốn chạy khỏi đất nước của họ chỉ vì lý do kinh tế nên không được xem như là người đi tìm quy tế trị đạo. Anh Tàu được. Còn Bắc Hàn thì cho những người công dân nào thì là tội phạm và mô tả những người đưa họ đến Nam Hàn là những kẻ bắt cóc. Dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho hay có hơn 31.000 người được định cư tại Nam Triều Tiên, đa số những người này trốn sang Hoa Lục rồi tìm đường đến Hàn Quốc. Bây giờ anh Tàu anh bắt thì anh giao lại cho Bắc Hàn. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Tổng thống Trump đến Hàn Quốc với cam kết giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên tại châu Á. Thì cũng nói như cái này, cho nên tôi lướt qua. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Moon Jae-in sau cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Bình Nhưỡng là mối đe dọa cho toàn cầu, nhưng khẳng định Washington và các đồng minh đã có nhiều tiến bộ trong nỗ lực giải quyết hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông Trump nói rằng ông sẵn sàng sử dụng hết sức mạnh của quân đội Mỹ để ngăn cản Bắc Triều Tiên đạt được những mục tiêu về vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo. Tổng thống Trump cũng thông báo là Hàn Quốc sẽ mua của Mỹ, đây là cũng cụ đó, Hàn Quốc sẽ mua của Mỹ hàng tỷ đô la vũ khí để đối phó với nước Bắc Triều Tiên đã có vũ khí nguyên tử. Nhân dịp này, ông Trump xác nhận là Hoa Kỳ đã đồng ý bãi bỏ quy định hạn chế trọng lượng các đầu đạn gắn trên các tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Theo chương trình dự kiến, ngày mai Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc nhưng sẽ không đến vùng phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Trong khi cho tới nay, Tổng thống Mỹ nào cũng đi thăm Hàn Quốc, cũng đến vùng phi quân sự. Và anh bên tàu, anh chuẩn bị đón ông Trump như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: đón Trump, Trung Quốc ngưng các tour du lịch Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp Tổng thống Trump ngày 8 tháng 11 và sự phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ đứng đầu lịch trình làm việc của hai nhà lãnh đạo. Hoa Kỳ đã làm áp lực để Trung Quốc làm nhiều hơn nhằm kiềm chế nước láng giềng và đồng minh của Trung Quốc. Du lịch là một trong số ít phương cách còn lại để Triều Tiên có được ngoại tệ mạnh vào lúc Liên Hợp Quốc áp đặt những chế tài mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng trong năm qua, ngăn chặn những ngành xuất khẩu chính yếu, trong đó có than đá, hải sản và hàng may mặc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận. Hầu hết những công ty du lịch nhận du khách Trung Quốc đến Triều Tiên đều có trụ sở tại Đan Đông, một trung tâm thương mại bên này biên giới Trung Quốc. Những công ty du lịch có trụ sở tại Đan Đông nhận được chỉ thị vào ngày 7 tháng 11 là kể từ 8 tháng 11 họ chỉ được phép hướng dẫn du lịch một ngày tại Sinuiju, thành phố mạn Bắc của Triều Tiên, đối diện với Đan Đông. Đây là nơi ưa thích đối với du khách Trung Quốc với những chuyến đi một ngày. Những chuyến đi dài hạn hơn đến Bình Nhưỡng và những nơi khác của Triều Tiên bị cấm cho đến khi có lệnh mới. Viện Hàng hải Triều Tiên, một trung tâm nghiên cứu tại miền Nam, ước lượng là du lịch giúp Triều Tiên thu được 44 triệu đô la hàng năm. Viện này cho biết khoảng 80% du khách nước ngoài đến Triều Tiên là người Trung Quốc. Trung Quốc nó có hơn 237.000 người Trung Quốc thăm Triều Tiên trong năm 2012. Nhưng không công bố con số thống kê trong năm 2013. Tuy nhiên, lệnh cấm này không ảnh hưởng đến những công ty ở các nơi khác. Và ông Rubio Chen thuộc công ty du lịch Cielo có trụ sở tại Hồng Kông nói: chúng tôi không nhận được thông báo ngưng các chuyến du lịch đến Triều Tiên. Chuyện này có thể là vì chúng tôi có trụ sở tại Hồng Kông và chúng tôi làm việc trực tiếp với đối tác tại Bình Nhưỡng. Bây giờ đến những tin về Việt Nam. Bây giờ đến ông Trump ở bên tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan thì Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc để bàn về Bắc Triều Tiên và thương mại. Thì chúng ta đã biết rồi. Chủ yếu là hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên và yêu cầu Trung Quốc điều chỉnh lại cán cân thương mại hiện đang thâm hụt nặng đối với Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Tập Cận Bình lần này quan trọng hơn cuộc hội đàm hồi tháng 4 tại Mar-a-Lago ở bên Mỹ, mà ấn tượng nhất là việc ông Trump thông báo đã cho bắn hỏa tiễn vào Syria ngay lúc đang dùng món tráng miệng của ông Trump. Và trong một bài phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ đã đánh giá ông Trump như một ông vua. Bên ngược lại thì Bắc Kinh đã đồng ý áp dụng một số trừng phạt của Liên Hợp Quốc để giảm bớt nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng. Đại khái là ra lệnh cho các cơ sở kinh doanh của Bắc Triều Tiên phải đóng cửa trễ nhất là vào tháng Giêng hàng năm, hứa cắt nguồn khí đốt và hạn chế cung cấp sản phẩm dầu lửa tinh chế. Tuy nhiên, Trung Quốc kiên quyết phản đối các bước có thể làm chính quyền của nhà độc tài Kim Jong Un sụp đổ và đề nghị Washington đối thoại với Bình Nhưỡng. Về thương mại, ông Trump muốn giảm bớt thặng dư của Trung Quốc khi buôn bán với Hoa Kỳ. Con số xuất siêu của Bắc Kinh trong năm 2016 lên đến 347 tỷ đô la. Mỹ cũng đã tăng thuế hải quan, đánh vào thép không rỉ và ván ép của Trung Quốc.
và cho điều tra việc Bắc Kinh gây áp lực buộc các công ty ngoại quốc phải chuyển giao công nghệ. Một số công ty Mỹ lo ngại Donald Trump quá chú trọng về hàng hóa mà quên việc Trung Quốc hạn chế sự hiện diện của họ trong lĩnh vực tài chính, y tế, dịch vụ công nghiệp. Về Biển Đông, Washington chỉ trích Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo để áp đặt chủ quyền tại vùng biển chiến lược này. Ngoại trưởng Rex Tillerson tháng trước tuyên bố các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông là một thách thức đối với luật lệ và quy chuẩn quốc tế. Phía Bắc Kinh thì nói rằng Hoa Kỳ không yêu sách chủ quyền tại vùng biển này, chỉ nên để các quốc gia trong khu vực tự giải quyết với nhau. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn bất bình trước việc Trung Quốc kiểm soát Internet và các dữ liệu trao đổi, làm phương hại cho các doanh nghiệp nước ngoài, tạo lợi thế cạnh tranh bất chính cho các công ty hoa lục. Về vấn đề chất fentanyl, là ma túy đó, loại ma túy tổng hợp chủ yếu sản xuất tại Trung Quốc đang xâm nhập mạnh mẽ vào xã hội Mỹ. Và vấn đề này cũng sẽ được bàn đến. Ngày hôm nay, bản tin của đài BBC, ông Trump là thượng khách tại Bắc Kinh. Trung Quốc dành nghi thức tiếp đón chưa từng có với Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đi cùng vợ bà Melania và hàng chục doanh nhân. Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch tiếp đãi nhà lãnh đạo Mỹ nồng hậu. Trước đó, trong bài phát biểu tại Quốc hội Nam Hàn, ông Trump kêu gọi Trung Quốc hạ cấp quan hệ với Bắc Hàn. Trước khi đến Bắc Kinh, ông Trump ca ngợi ông Tập, nói rằng ông mong gặp Chủ tịch Trung Quốc sau khi ông Tập giành chiến thắng chính trị vĩ đại tại Đại hội 19. Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân có kế hoạch tới thăm Tử Cấm Thành và sau đó là có buổi dùng trà chiều. Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Barack Obama, ông Max Bocus bình luận về chuyến thăm với BBC News rằng chính quyền Trump không biết xử lý quan hệ với Bắc Kinh ra sao. Họ còn chưa có một nhóm chuyên viên của Trung Quốc để tính toán xem cách giải quyết vấn đề thương mại như tiếp cận thị trường Trung Quốc, bảo vệ sở hữu trí tuệ, v.v. Bản tin kết luận rằng sau chặng dừng chân ở Trung Quốc, ông Trung Trump sẽ tới Việt Nam và dự APEC. Cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Ngày đầu Donald Trump thăm Trung Quốc, 2.9 tỷ đô la hợp đồng được ký. Anh Tàu cũng cụ rồi. Trong buổi lễ ký kết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đánh giá các hợp đồng này là sưởi ấm quan hệ trước cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ vào ngày mai. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross tuyên bố vấn đề thâm hụt thương mại là trung tâm của các cuộc thảo luận. Phía Mỹ luôn than phiền về sự mất cân bằng nghiêm trọng trong quan hệ kinh tế song phương. Trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất siêu cho Hoa Kỳ 223 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó là các quy định không công bằng như việc buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ. Về hồ sơ Bắc Triều Tiên, tuy Bắc Kinh đã hứa hẹn áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, nhưng mà Washington vẫn tiếp tục đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa để bóp nghẹt kinh tế Bình Nhưỡng. Và cũng bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì Canada cũng đến dự APEC. Và người ta hy vọng rằng Canada với Nhật Bản sẽ làm sống lại cái thỏa ước TPP mà ông Trump rút ra, nhưng bây giờ bản tin này lại cho tin ngược lại là Canada hôm 8 tháng 10 nói nước này sẽ không để bị thúc giục phải vội vã đạt được Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi 11 nước thành viên còn lại đòi hội họp ở Việt Nam để thảo luận về thỏa thuận thương mại đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ không lâu sau khi lên nắm quyền. Nhật Bản đã giáo diết vận động trước các họp tuần này bên lề diễn đàn hợp tác kinh tế cho Thái Bình Dương APEC để được sự đồng ý của các thành viên còn lại cho một thỏa thuận thương mại có thể đối trọng với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Canada là nền kinh tế thứ nhì trong Hiệp định TPP 11 sau Nhật Bản đã về hùa với các nước khác đòi sửa đổi hoặc đặt nghi vấn về việc đẩy quá nhanh Hiệp định TPP 11. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói tại cuộc họp báo Hà Nội rằng
Canada sẽ không bị hối thúc để ký vào một thỏa thuận thương mại không phục vụ các lợi ích tốt nhất của Canada và nhân dân Canada. Ông Trump và các lãnh đạo khác của APEC, kể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ gặp nhau vào ngày thứ Sáu sắp tới ở Đà Nẵng. Các nhà lãnh đạo TPP-11 tất cả đều là thành viên APEC sẽ tách ra để cân nhắc những đề xuất hầu có thể tiến hành với thỏa thuận thương mại đã được các nhà xem xét mậu dịch và các bộ trưởng các nước thành viên khác soạn thảo. Lập trường của Canada và Mexico khá phức tạp bởi vì hai nước này đang tái thêm thuyết Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ là NAFTA với chính quyền của ông Trump. Một trở lực khác là sự sẵn sàng của tân chính quyền New Zealand chưa vội vã bắt tay làm việc. Thủ tướng Jacinda Ardern nói hãy còn quá sớm để có thể đạt được một thỏa thuận trong tuần này. Malaysia và Việt Nam là những nước lẽ ra được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định TPP nguyên thủy nhờ việc tháo gỡ hàng rào thuế quan của Mỹ. Tại Malaysia, trong bối cảnh sắp tới ngày bầu cử và các quan hệ đang phát triển với Bắc Kinh, cho nên không có động cơ thúc đẩy để Malaysia ra tay hành động nhanh chóng. Các giới chức cho biết trong số những giải pháp được các nước TPP mang ra thảo luận, có giải pháp đình chỉ một số điều khoản trong văn kiện đầu tiên để tránh khỏi phải tái thương thuyết hiệp định sơ bộ và về lâu dài này sẽ khuyến khích Hoa Kỳ quay lại với hiệp định TPP. Bên này bây giờ đến bản tin mới nhất, trễ nhất của ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Trump tại Việt Nam. Ông Yuri Ushakov, một cố vấn ngoại giao của ông Putin, nói rằng có nhiều điều cần thảo luận và chúng tôi đã sẵn sàng trong cuộc gặp này. Ông nói hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau giữa các cuộc họp tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, bắt đầu từ thứ Sáu 10 tháng 11 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Ông cố vấn ngoại giao Nga còn cho biết ông Trump và ông Putin có thể gặp riêng trong một cuộc gặp mở rộng vào một thời điểm nào đó nhưng không nêu cụ thể thời gian. Đầu tuần này, phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov nói với hãng tin RIA của Nga rằng việc hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Đà Nẵng là điều rất có khả năng và họ sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết hiện không có bất kỳ sự hợp tác nào giữa Hoa Kỳ và Nga về vấn đề này. Ông Trump hiện đang thăm Trung Quốc. Trước khi đến Bắc Kinh hôm thứ Tư, 28 tháng 1, ông Trump đã phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, kêu gọi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân để có cơ hội tiến tới một con đường tốt hơn trong hòa giải. Ông Trump cảnh báo Triều Tiên rằng, đừng có đánh giá thấp chúng tôi và đừng có thử thách chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh chung, sự thịnh vượng chung và sự tự do thiêng liêng của chúng tôi. Bây giờ nhân cái dịp đến Việt Nam, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay loan tin Nga hỗ trợ Việt Nam 5 triệu đô la khắc phục bão Damrey. Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho các bộ trưởng hỗ trợ Việt Nam 5 triệu đô la để khắc phục thiệt hại do bão Damrey gây ra. Hãng thông tấn TASS còn cho biết một máy bay IN-76 của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga chở theo hàng cứu trợ nhân đạo đang chuẩn bị cất cánh từ Nga để giúp đỡ người dân vùng bão lụt Việt Nam. Cũng trong cuộc họp báo, đại diện Điện Kremlin cho biết chi tiết về cuộc gặp song phương giữa ông Putin và người đồng cấp Donald Trump tại APEC Việt Nam đang được thảo luận. Là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong hai thập kỷ qua, bão Damrey đổ bộ vào miền Trung Việt Nam đúng vào thời điểm diễn ra tuần lễ cấp cao APEC từ ngày 6 đến 11 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng. Giới hữu trách Việt Nam cho hay số người thiệt mạng trong trận bão Damrey thổi vào vùng duyên hải miền Trung Việt Nam cuối tuần qua đã lên đến 69 người. Cơ quan phòng chống thiên tai Việt Nam cho hay 30 người vẫn còn trong danh sách mất tích sau khi bão Damrey quét qua tỉnh Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề. Hơn 116.000 nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hại do nước lũ dâng tràn. Các đập chứa nước cũng đang bị đe dọa vì nó bị quá sức chứa. Bây giờ bản tin của đài VOA cũng nhắc đến cái việc ông tân đại sứ Mỹ đến Việt Nam. Bản tin ngày 7 tháng 11, lễ hoạt động kỳ vọng tân đại sứ Mỹ sẽ coi trọng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
từ bang Virginia, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch tổ chức quốc tế ẩm trợ các đàn nhân bản ở Việt Nam, đồng thời cũng là bào huynh của bác sĩ Nguyễn Văn Quế, nhà đấu tranh vì dân chủ trong nước, cho VOA biết rằng ông Christian Brink có ghi nhận những ưu tư của cộng đồng Việt Nam. Ông ấy là một người mà chúng ta có thể làm việc với ông ấy được. Ông Christian Brink đến Hà Nội giữa lúc nửa đêm ngày 4 tháng 11. Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng, và khi ông Trump thăm chính thức Hà Nội trong tuần này thì sẽ có ông đại sứ đến cùng. Bác sĩ Quân, người đã vài lần tiếp xúc với ông Christian Brink, nói tân đại sứ là một người rất sốt sắng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông nói nguyên văn như thế này: ông ấy là rất là sốt sắng đối với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Bằng cớ là hồi ông làm giám đốc vụ Á Châu, ông có mời chúng tôi vào Hội đồng An ninh Quốc gia nói chuyện với họ về vấn đề nhân quyền Việt Nam trước thăm Việt Nam của ông Tổng thống Obama. Tôi thấy ông ấy là rất là sốt sắng. Vào tháng 9, khi ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Christian Brink nói các ưu tiên của ông khi đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là hợp tác an ninh hàng hải, tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy nhân quyền, xúc tiến ngoại giao nhân dân, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh. Tại buổi điều trần, ngoài việc ghi nhận có một số tiến bộ về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong những năm gần đây, gần phần lớn là nhờ vào sự can thiệp của Quốc hội Hoa Kỳ và cuộc đối thoại song phương hiệu quả với vấn đề này. Ông Christian Brink nhấn mạnh rằng xu hướng gia tăng những vụ bắt bớ, truy tố giới bất đồng và những bản án khà khắc đối với các nhà hoạt động trong 18 tháng qua là điều rất đáng quan ngại trong ngoài kép, rất đáng lo ngại trong ngoài kép. Ông cam kết trước Quốc hội Mỹ rằng ông sẽ tiếp tục vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo cũng như sự cần thiết phải đạt tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn người. Tân đại sứ Mỹ đồng thời nhấn mạnh với cấp lãnh đạo Việt Nam rằng những tiến bộ trong vấn đề nhân quyền tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ và là yếu tố quan trọng để quan hệ đối tác giữa hai bên đạt tiềm năng tối đa. Hôm 5 tháng 11, ông Clinton đi viết trên Facebook của ông rằng bây giờ là thời điểm tuyệt vời để làm việc tại Việt Nam. Hai quốc gia chúng ta chia sẻ nhiều lợi ích chung như an ninh, thương mại và đầu tư và giao hữu nhân dân. Còn ở trong nước thì báo Tuổi Trẻ của nhà nước Cộng sản cho biết trong thời gian giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách châu Á cho Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Christian Brink có nhiều đóng góp cho sự thành công của chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 2015 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 2016. Trước khi trở thành người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, chức vụ gần đây nhất của ông Christian Brink là cố vấn cao cấp về chính sách đối với Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Bây giờ là tình hình nội bộ Việt Nam. Đài BBC ngày hôm nay đăng lên một bản tin có tổ chức, có tựa đề là nhiều tổ chức lên tiếng về dân chủ Việt Nam trước APEC. Có 17 tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế vừa viết thư chung gửi tới các lãnh đạo tham dự hội đồng hội nghị thượng đỉnh APEC, yêu cầu gây sức, gây áp lực để chính phủ Việt Nam ngừng các cuộc đàn áp dân chủ. Thư đã ký hôm 7 tháng 11, chỉ ít hôm sau khi 40 học giả quốc tế lên tiếng yêu cầu trả tự do cho hai nhà hoạt động nữ. Lá thư viết rằng chính phủ Việt Nam đã tiến hành một cuộc đàn áp chính trị to lớn đối với quyền bảo biểu đạt ôn hòa trong năm qua, và điều này đi ngược lại với mục tiêu tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung của hội nghị APEC năm nay. Lá thư kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thúc đẩy Việt Nam hãy ngưng ngay các cuộc đàn áp và tôn trọng các quyền tự do và nhân quyền quốc tế. Ông Arjit Suryawongphuk, thư ký của Hiệp hội Người dùng mạng Thái Lan, một trong 17 tổ chức tham gia ký thư, nói với BBC rằng tổ chức ký tên vì muốn thể hiện sự đồng lòng đoàn kết của giữa các tổ chức đối với tình trạng đàn áp tự do ngôn luận tại Việt Nam. Trước đó, Tổ chức Thế giới Nhân quyền cũng đã lên tiếng, và thực trạng mà giám đốc Human Rights Watch nêu có thể được phản ánh rõ qua trường hợp của một trong những nhà hoạt động dân chủ mạnh mẽ tại Việt Nam, đó là nhà báo Phạm Đoàn Tràng. Và Phạm Đoàn Tràng nói với BBC rằng tôi không thể ở trong căn hộ của tôi ở Hà Nội được nữa, tôi rời khỏi Hà Nội từ đầu tháng này, không có chút riêng tư nào cả, ngay cả trong chính nhà của mình, tôi cảm thấy có người luôn theo dõi, nghe lén tôi qua điện thoại. Và bà nêu ra rằng, kể từ năm 2007, 25 nhà hoạt động ôn hòa đã bị truy bắt, giam giữ hoặc trục xuất, một con số kỷ lục. Bây giờ tôi đọc nguyên văn cái danh sách này, tháng riêng thì bị Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Oai, Trần Thị Nga. Tháng 3 thì Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điền, Bùi Hữu Võ, Phan Kim Khánh. Tháng 5 thì Bạch Hồng Quyền bị truy nã, Hoàng Đức Bình, Thái Văn Dung bị truy nã. Tháng 6 thì Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch trục xuất, Bùi Văn Thấm, Bùi Văn Trung. Tháng 7 thì Trần Hoàng, Trần Văn Hoàng Phúc, Lê Đình Lượng, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Chuyển. Tháng 8 thì Nguyễn Trung Trực, Trần Minh Nhật. Tháng 9 thì Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Viết Dũng. Tháng 10 thì Đào Quang Thực, Trần Thị Xuân. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, của Đài Á Châu Tự Do cũng nhắc lại Thủ tướng Canada thăm chính thức Việt Nam. Và cái chuyến thăm này kéo dài 2 ngày trước khi đến Đà Nẵng dự hội nghị cấp cao APEC 2007. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội vào chiều cùng ngày, ông Trudeau cho biết Canada luôn ủng hộ tham gia thương lượng TPP để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhưng không vội vàng mà sẽ nghiên cứu các thỏa thuận có lợi cho người dân Canada. Rồi thì cũng nhân dịp này thì có Tổng thống Chile bắt đầu thăm Việt Nam. Chiều cùng ngày 8 tháng 11, Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michel Bachelet Correa đã có mặt tại Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trước khi tham dự hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2007. Và tôi có cái bức hình là Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp mấy vị này. Bản tin tiếp theo nói về cái quan hệ Việt-Úc được sớm đưa lên tầm đối tác chiến lược. Đấy là ông Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc họp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop nhân dịp bà đến Việt Nam dự các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2007. Tại buổi họp, cả hai bên ghi nhận quan hệ đối tác toàn diện tăng cường Việt Nam và Australia đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, an ninh và giáo dục. Bộ trưởng Julie Bishop khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Úc và mong muốn thúc đẩy quan hệ này thêm hiệu quả và sâu sắc. Cũng trong buổi họp, Phạm Minh đánh giá cao các dự án ODA của Úc đối với việc phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Phía Úc đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam tích cực hợp tác triển khai kế hoạch Colombo mới của Úc. Theo đó, đã có 1.500 sinh viên Úc sang Việt Nam học tập và giao lưu. Bên cạnh đó, bà Bộ trưởng cũng thay mặt chính phủ và nhân dân Australia gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong trận bão số 12 tại Nam Trung Bộ Việt Nam trong những ngày qua. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Pháp cũng đặt vấn đề là ông Trump đến Việt Nam bàn những cái gì là mậu dịch và an ninh, hai trọng tâm của Trump ở Việt Nam. Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các hợp đồng mới lại cũng cũ. Nguyễn Xuân Phúc đã ký các hợp đồng mới để thúc đẩy trao đổi mậu dịch Việt Nam với Hoa Kỳ, trong đó có hợp đồng mua máy bay Boeing. Hòa thiện ký những Hà Nội ký những hợp đồng này để chứng tỏ họ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump giảm thặng dư thương mại rất lớn với Hoa Kỳ, vốn đã lên tới 29 tỷ đô la năm 2016 theo các số liệu của phía Việt Nam. Đổi lại, Hà Nội muốn Hoa Kỳ gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm nay, các dự án đầu tư của Mỹ chỉ đạt tổng cộng có 370 triệu đô la, chỉ bằng 5% của Hàn Quốc, là nước đầu tư đợi điều nhất vào Việt Nam. Báo Asia Times trích dẫn tờ Việt Nam Investment Review cho biết giới doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam hy vọng chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy trao đổi mậu dịch giữa hai nước. Họ cũng tin rằng Hà Nội sẽ cam kết tự do hóa kinh tế hơn nữa để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh mà ngân sách nhà nước gặp khó khăn và nợ công tăng cao. Chính quyền Việt Nam muốn thúc đẩy các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng với vốn đầu tư tư nhân. Giới lãnh đạo Hà Nội cũng muốn thảo luận với Tổng thống Trump về các vấn đề an ninh. Kể từ khi ông Trump lên cầm quyền vào tháng Giêng năm nay, Hà Nội vẫn không biết là Washington có sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trước việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hay không. các nhà dân chủ ở Hà Nội thì cho biết họ không hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ công khai lên tiếng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, vốn đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây. Thật ra, chỉ khi viếng thăm Việt Nam vào năm ngoái, người tiền nhiệm Obama cũng đã không hề đề cập đến vấn đề nhân quyền. Chính quyền Trump dường như có cách tiếp cận giống như chính quyền Obama, tức là thay đổi Việt Nam sẽ diễn ra từ từ và thông qua các hành động mang tính xây dựng chứ không phải là qua những hành động trừng phạt. Vấn đề là do Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hoa Kỳ nay không còn một công cụ hiệu quả để thúc đẩy Hà Nội tự do hóa kinh tế và chính trị, vì hiệp định này buộc Việt Nam phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập cũng như phải chấp nhận những cải tổ quan trọng. À, đây là một cái tin rất ngộ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ không đi thăm Việt Nam. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ không đi cùng Tổng thống Trump đến Việt Nam trong chuyến công du châu Á trong năm nay. Đệ nhất phu nhân đã hiện đang thăm Bắc Kinh, nhưng mà đến Việt Nam và Philippines thì bà lại không đi cùng. Hôm 8 tháng 11, một nguồn tin đáng tin cậy của VOA cho biết, VOA Việt ngữ cho biết đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không đi cùng ông Trump đến Đà Nẵng dự tuần lễ cấp cao diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và cũng không đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Trump. Tòa Bạch Ốc không loan báo vì sao đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ không đi thăm Việt Nam trong cùng chuyến công du sang nửa bên kia thế giới và đang ở ngay nước láng giềng phía Bắc của Việt Nam. Nguồn tin này đưa ra trong khi bà Melania Trump đang viếng thăm Bắc Kinh và gặp gỡ đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bạch Lệ Viên, rồi cũng ở bên Nhật cũng gặp đệ nhất phu nhân Nhật Bản là vợ ông Abe. Ở Hàn Quốc cũng đã tham gia buổi tiệc trà truyền thống với bà Kim Jong Suk, phu nhân của Tổng thống Moon Jae-in. Trên Instagram, bà Melania có viết bà rất mong đợi được gặp đệ nhất phu nhân các nước Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng không có nhắc đến bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân của chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bây giờ là những cái vận động bên lề của Việt Cộng với Hoa Kỳ như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Công ty Việt Nam vận động vũ khí ở Mỹ trước thềm APEC. Chi bánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chỉ chi khoảng 40.000 đô la, hơn 900 triệu đồng mỗi tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Thời ông Obama thì nó nhờ cái Podesta Group, bây giờ nó nhờ một cái nhóm lobby khác. Theo nội dung của bản hợp đồng ký 2 tháng trước chuyến thiến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và mà VOA Việt ngữ có trong tay, là VTA Telecom Corporation chi nhánh tại Hoa Kỳ của Viettel đã thuê công ty Mark DeMott Will and Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. Mark DeMott tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mark DeMott tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí nhằm đây là văn bản ký hôm 6 tháng 9 có đoạn như thế. Hợp đồng kéo dài tới cuối tháng 2 năm 2018 cho hay rằng Mark DeMott có kế hoạch gặp gỡ và vận động các thành viên quốc hội cũng như các quan chức quốc phòng thương mại và ngoại giao Hoa Kỳ. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất ở Việt Nam, sản xuất cả thiết bị dân sự lẫn quân sự. Thời hạn của bản hợp đồng kéo dài trong khoảng thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng rồi tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Việc Viettel thuê một công ty vận động ở Mỹ là một diễn biến lớn và cho thấy rằng việc hợp tác về công nghệ quốc phòng rất có khả năng xảy ra. VOA Việt ngữ đã email cho ông Quang Huy, được cho là đại diện của Viettel ở Mỹ, để hỏi thêm về bản hợp đồng vận động quốc phòng và vũ khí, nhưng thư điện tử đã bị trả lại. Tôi nhắc lại nhé, thư điện tử đã bị trả lại. Nó lobby, nó phải lờ đi thôi. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả 100 công ty vận động. Đây là cái công ty này là của Đảng Dân Chủ. Công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta Group. Hơn 1 triệu đô la để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua. Đây, khoảng thời gian nhiều quan chức cấp cao Việt Nam đã tới thăm Nhà Trắng, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam năm 2016 của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Tuyên bố chung của ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Phúc nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam hồi giữa năm nay, có đoạn viết rằng ông Phúc tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Nhà Trắng thông báo rằng sau khi hội nghị APEC ngày 11 tháng 11, ông Trump sẽ tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và sẽ có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trần Đại Quang cũng như các quan chức cấp cao khác của Việt Nam. Trong cung cấp thông tin chuyến đi của báo giới Nhà Trắng hôm 3 tháng 11, một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định rằng Việt Nam là đối tác xuất sắc của Mỹ và rằng chuyến thăm của ông Trump cho thấy tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt vào mối quan hệ đối tác với Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của ông Trump trùng thời điểm với chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Diễn biến này quan trọng vì Việt Nam muốn duy trì sự tự chủ của mình và tránh rơi vào quỹ đạo của bất kỳ cường quốc nào. Cái này các nhà bình luận khác đã gọi là nó đu dây. Nhưng mà theo ý tôi thì giữa Mỹ và tàu làm cái gì có sợi dây thì nó đu. Tôi mô tả cái này bằng cái hình ảnh khác là chàng hạng hai cẳng. Hai bên nó xa nhau á thì anh xoạc cái cẳng ra đến đâu nó cũng tụt. Bây giờ hai bên nó lại gần nhau thì hai cái cẳng của anh lại chập lại là một. Đó là thế chàng hãng của thằng Việt Cộng. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ hacker của Việt Cộng nha. Hacker Việt Nam tấn công mạng ASEAN và các nước trong khu vực. Một nhóm hacker có liên hệ với chính phủ Việt Nam hoặc từng phục vụ các lợi ích của Hà Nội đã đột nhập máy tính của các nước láng giềng và của ASEAN, theo công ty an ninh mạng Volexity. Và Volexity cho biết nhóm hacker này vẫn hoạt động và đã xâm nhập trang web của ASEAN khi Hiệp hội tổ chức một số cuộc họp cao cấp. Trong lần này, ASEAN tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Manila của Philippines, quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực. Tháng 5 vừa qua, công ty an ninh mạng FireEye báo cáo nhóm tin tặc còn được gọi là APT-32 hay là Ocean Lotus, hoa sen biển, đang tích cực nhắm vào các tập đoàn đa quốc gia và các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Khi ấy, công ty FireEye nói các hoạt động của nhóm tin tặc có liên hệ tới các lợi ích của đất nước Việt Nam. Ông Adair nói với hãng tin Reuters rằng ông không có cơ sở để xác định ai đằng sau nhóm tin tặc, nhưng cho biết nhóm này có khả năng ngang hàng với các nhóm hacker tiên tiến bị coi là mối đe dọa kéo dài. Một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các nhóm hacker có sự hỗ trợ của nhà nước. Các giới chức Việt Nam chưa đưa ra bình luận tức thời nào về việc này. Hà Nội trước đây bác bỏ những cáo buộc về các cuộc tấn công trên mạng đối với các tổ chức cá nhân và cho biết sẽ truy tố mọi trường hợp vi phạm. Ông Adair nói không rõ nhóm nào đã đánh cắp bao nhiêu thông tin. Công ty an ninh mạng Volexity cho biết trong một phúc trình rằng nhóm hacker đã xâm nhập trang web của các bộ cơ quan chính phủ của Lào, của Campuchia, của Philippines và tải mã độc vào máy tính của các nạn nhân. Máy mã độc sau đó sẽ chuyển nạn nhân tới một cái trang Google yêu cầu cho phép truy cập tài khoản Google của họ. Nếu nạn nhân đồng ý, hacker sẽ truy tập được toàn bộ danh sách, địa chỉ liên lạc và email có trong máy tính. Tại Campuchia, các mục tiêu bị tấn công gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Môi trường, Bộ Dịch vụ Dân sự. Tương tự, ba trang web của Hội ASEAN và các trang web của hàng chục nhóm phi chính phủ cá nhân và báo chí Việt Nam cũng là mục tiêu bị tấn công. Nhóm tin tặc còn cài mã độc vào các trang web của một số công ty dầu mỏ của Trung Quốc. Ông Kirk Chantry, người phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Campuchia, cho biết trang web của cảnh sát đã bị tấn công khoảng 6 tháng trước, nhưng ông không biết ai là thủ phạm. Các giới chức Thái Lan cho biết là không hề hay biết bất kỳ vụ tấn công nào vào các trang web của chính phủ hoặc cảnh sát. Tại Manila, ông Alan Kabanlong, giám đốc điều hành của Trung tâm Phối hợp Điều tra Tội phạm mạng, nói không có thiệt hại nào cho các trang web của chính phủ Philippines, nhưng nhà chức trách đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Bây giờ trên trình độ ở Việt Nam, thì cái vụ Đồng Tâm trước đây xảy ra thì chúng ta đã biết rồi. Và bây giờ công an nó bị điều tra, bị dí với cái vụ này, bị lên tiếng. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, công an công bố nội bộ kết luận vụ Đồng Tâm. Kết luận thanh tra việc chấp hành luật pháp của công an thành phố Hà Nội trong vụ Đồng Tâm đã được công bố khoảng một tháng nay rồi. Tuy vậy, kết luận đó chỉ được công bố nội bộ tại công an thành phố Hà Nội. Theo kết luận thanh tra của công an thành phố Hà Nội thì việc thực thi Phật pháp ở công an thành phố này không sai. Còn chuyện cụ Lê Đình Kỉnh 82 tuổi bị gãy chân là do sơ suất, chứ không phải nó đánh gãy, nó lập quà chân không, là do sơ suất, là tình khủng hoảng không tránh được, nó kéo đi dân làng ra kéo lại thì do giằng co mà không bị quà, chứ nó không phải nó đập. Nhắc lại vụ Đồng Tâm, tôi lướt qua cái này vì ai biết rồi. Vào ngày 2 tháng 11 vừa qua, đại biểu riêng Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn quốc hội rằng vụ việc ở Đồng Tâm là vụ khủng hoảng niềm tin chứ không đơn thuần là một vụ án hình sự. Cũng diễn tiến liên quan, vào ngày 14 tháng 11 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ vi phạm trong quản lý đất đai tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Sau khi diễn ra phiên sơ thẩm, nhiều người trong cuộc cho rằng số bị đưa ra xét xử không phải là những người có liên quan trực tiếp đến vụ tranh chấp đất đai tại Đồng Xanh giữa thôn dân thôn Hoành và tập đoàn Viễn Thông quân đội Việt Nam. Bây giờ nó né qua né lại, nó không nuốt trôi được cái vụ này đâu. Bây giờ là cái tin tức tuần này sôi nổi về cái Việt Cộng nó bãi bỏ sổ hộ khẩu. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài trên đài Á Châu Tự Do, Bộ Công an họp báo về việc bỏ sổ hộ khẩu. Thông tin về việc bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư là không chính xác. Đấy, là nó đính chính. Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an nói như vậy tại buổi họp báo do bộ này tổ chức vào ngày 7 tháng 11 về việc bỏ các thủ tục hộ khẩu, chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư. Theo ông Vệ, các cơ quan chức năng sẽ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy bởi Bộ Công an chỉ khi nào thu thập xong cơ sở dữ liệu về dân cư, tức là người dân cần khai báo thông tin cá nhân của mình với cơ quan chức năng để nhập vào một hệ thống dữ liệu máy tính. Đến lúc đó, mỗi người sẽ có một mã số định danh thì mới có thể bỏ sổ hộ khẩu giấy. Và chứng minh thư nhân dân, đại diện công an cho biết sẽ được đổi thành thẻ căn cước cho công dân. Cái này tôi phê bình nhiều rồi. Tại sao quốc gia đòi là thẻ căn cước mà nó phải là chứng minh nhân dân? Vì cái, nó ăn gian cái chữ nhân dân. Nhân là gì? Dân là người. Người của bất cứ nước nào cũng là người. Còn dân là gì? Dân là người của một nước. Anh Tàu anh chế ra cái chữ nhân dân này để ép thằng tay sai của anh ở Việt Nam là phải coi cái thế giới cộng sản là tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Công dân của tổ quốc xã hội nghĩa thì phải là nhân dân, không còn biên giới quốc gia nữa. Và bây giờ chắc là anh bị phê bình nhiều quá rồi, anh không có nhân dân nữa, mà anh gọi là thẻ căn cước cho công dân. Nếu đến thời điểm đó những người có chứng minh nhân dân chưa hết hạn mới có thể sử dụng tiếp đến khi hết hạn, vì anh công an này vẫn còn tiếc cái nhân dân. Rồi anh nào mà ở bất cứ nơi nào mà cầm cái chứng minh nhân dân thì anh chứng tỏ là anh đã quy hàng cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó rồi. Bây giờ nữa phải trở về cái căn cước công dân là nó đánh nhẹ cái vai trò tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó rồi. Ông Vệ nói thêm rằng hiện Bộ Công an đang xây dựng đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự kiến sẽ hoàn thành trong 2/3 năm, 2 hay 3 năm tới. Ông khẳng định rằng chắc chắn đến năm 2020 sẽ làm xong cơ sở dữ liệu đó, và lúc đó Bộ Công an sẽ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu. Giải thích về sự thay đổi này, các đại diện của ngành công an cho biết là do hiện nay người dân sở hữu quá nhiều giấy tờ khác nhau, trong đó có nhiều thông tin trùng lắp. Điều này gây lãng phí về tài sản và nguồn lực, vì vậy chính phủ quyết định đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân. Trong một bản tin khác thì tôi được biết rằng nó phải bỏ cái sổ hộ khẩu là do áp lực của ngân hàng quốc tế, tức là World Bank. Là vì nó không làm cái đó thì World Bank không cho nó vay tiền, giờ nó cạn tiền rồi. Bây giờ Dân Làm Báo, website Dân Làm Báo trong nước cho một cái thông tin chứng tỏ rằng bọn Việt Gian Cộng Sản ở Việt Nam nó là tay sai tàu đến như thế nào. Và Dân Làm Báo chụp hình cho tôi cái bản, cái hình công an nhân dân của Việt Cộng. Bây giờ nó ra cái tờ báo trang công an nhân dân tàu, bằng chữ tàu, tiếng tàu luôn. Và nó nói rằng thì là để cho bên tàu nó hiểu thêm về việc nào. Và Dân Làm Báo nêu rằng trước khi nó có cái tờ báo công an nhân dân thì quân đội nó nhân dân nó cũng có cái bản in tiếng tàu, và tạp chí cộng sản có bản in tiếng tàu. Ngoài công an nhân dân tàu thì tập đoàn Thái Thú Ba Đình còn có trang quân đội nhân dân tàu ra đời vào năm 2012. Báo nhân dân tàu đây, cái hình thế này là báo Đảng Cộng sản Tàu Việt. Và công an là khâu cuối của lĩnh vực truyền thông mạng trong sự nghiệp Hán hóa Việt Nam của Mao Hồ. Và nếu phương châm của công an là còn đảng còn mình, thì khẩu hiệu nằm lòng của Cộng sản Ba Đình là còn tàu thì còn đảng. Tất cả các trang mạng từ nhân dân, chính phủ, đảng cộng sản cho đến quân đội, công an trên đều theo một nguyên tắc đặt tên. Tất cả bắt đầu bằng CN, tức là China, rồi đến nhân dân hay chính phủ và quân đội, và sau cùng là cái đuôi .vn. Bây giờ ngành công an rồi nó cải tổ. Là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Có ghi âm ghi hình thì công an mới được hỏi cung. Một dự thảo thông tư mới quy định công an không được hỏi cung bị a can và lấy lời khai người liên quan nếu không có bố trí thiết bị ghi âm ghi hình. Dự thảo thông tư tiên tịch cho Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng ban hành và được truyền thông trong nước loan tin vào ngày 8 tháng 11. Theo dự thảo vừa nêu, người có thẩm quyền của các cơ quan phụ trách việc điều tra sẽ quyết định hình thức ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Hoạt động lấy lời khai, hỏi cung sẽ không được diễn ra nếu không có quá trình ghi âm ghi hình, hoặc phải dừng lại nếu gặp trở ngại về kỹ thuật. Mục đích của dự thảo này nhằm phát hiện những án oan sai hoặc trường hợp dùng nhục hình để lấy lời khai. Tại phiên tòa, thẩm phán hoặc chủ tọa có quyền nghe, xem nội dung của bản ghi âm ghi hình trong trường hợp cần thiết. Dự thảo này cũng quy định rõ ở điều 4 các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình ghi âm ghi hình như chỉnh sửa, cắt ghép, giả mạo, hủy bỏ, làm sai lệch dữ liệu. Với tư cách là một luật sư, tôi xin có lời bình luận về cái bản tin này. Cái sự tránh khỏi bị ép cung không phải là để được chứng minh bằng ghi âm ghi hình. Theo luật pháp của bất cứ nước nào thì khi anh hỏi cung một người nào bị coi là tội phạm thì phải có luật sư, chứ không phải là chỉ có ghi âm ghi hình thôi. Vì ghi âm ghi hình anh có thể sửa được, nhưng mà sự hiện diện của luật sư thì anh không sửa được. Và từ bao lâu nay là các giới luật sư ở Việt Nam đã đòi hỏi rằng thì điều tra lấy khẩu cung của người nào thì phải có luật sư, mà nó không cho. Nó nói ghi hình đủ rồi. Và mấy cái vụ án oan rồi nó làm chết người trong đó, nó đưa ra hình, nó chế tạo hình rồi nó chứng minh rằng nó không đánh chết người nữa. Thành ra cái này là một cái hình thức ăn gian của Việt Nam Cộng sản. Vấn đề là anh hỏi cung phạm nhân phải có luật sư, chứ không phải là chỉ có ghi hình như là đủ rồi. Bây giờ rất đấu tranh ở trước là ghi nhận một cái điều là phản dân chủ của chế độ nữa, là nó bắt trước cái tàu, nó ra cái chính sách siết cổ mạng internet. Và Dân Làm Báo đăng cái bài này dưới tựa là chính sách cắt cổ, siết cổ thiếu nết, là cha sao thì con vậy, tức là nó ăn cóp ở bên tàu. Tức là bên tàu, luật an ninh mạng của tàu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 2007. Đây là kết quả của chủ trương có từ năm 2010. Chỉ 5 ngày sau tới ngày 6 tháng 6 2007 là Bộ Công an Việt Nam cho ra lò ngay cái tờ trình dự án luật an ninh mạng để theo đúng bài bản của quan thầy Bắc Kinh. Rồi bản tin tiếp theo cho rằng những địa dự thỏa địa khoản 4 điều 34, điều 34 là của Việt Cộng này, sao bản điều 37 của Tàu Cộng. Rồi thì luật an ninh của Tàu Cộng điều 39 cũng cho phép các cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra tại chỗ các rủi ro bảo mật cơ sở vào đây. Tức là cho từng chi tiết một cái điều nào nó sao chép của bên Tàu. Mục tiêu của tất cả những biện pháp kiểm soát mạng xã hội được diễn giải ở điều 31 của luật Tàu Cộng. Nguyên văn là hoạt động an ninh cho cơ sở hạ tầng thông tin không thể khác. Dự thảo luật của Việt Cộng cũng có đề ngay điều 9, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Tất cả đều mang danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia để siết cổ Internet và kiểm soát người sử dụng hệ thống điện toán toàn cầu. Nếu bạn muốn biết hình thù sau cùng của đạo luật an ninh mạng của Việt Cộng thì hãy vào đây để xem đạo luật của Tổng, tức là bản tin cho 4 cái nguồn để anh chị em vào tham khảo. Và đây là bản tin cuối cùng của tôi trong buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua: phân nửa số đơn tố cáo khiếu nại gửi Quốc hội bị bỏ quên, tới phân nửa số điện đơn thư khiếu nại và tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội không được trả lời. Thông tin này được bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Việt Nam đưa ra trong một báo cáo tại phiên họp chiều ngày 7 tháng 11 của Quốc hội tại Việt Nam, tại Hà Nội. Theo báo cáo này, trong thời gian một năm từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, có gần 43.000 đơn khiếu nại và tố cáo của công dân Việt Nam được gửi đến Quốc hội. Và ban dân nguyện Quốc hội đã chọn ra 7.121 đơn khiếu nại và tố cáo mà ban này cho là có đủ tiêu chuẩn để được trả lời. Nhưng đơn được chọn này đã được gửi đi đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng chỉ có hơn 50% số đơn này được trả lời mà thôi. Nội dung chủ yếu của các đơn thư khiếu nại và tố cáo này là vấn đề đất đai, trong đó các cán bộ nhà nước cũng như các cấp chính quyền bị tố cáo là đã lạm dụng quyền lực, trục lợi trong việc thu hồi đất đai để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ Việt Nam trình Quốc hội lại nói rằng các cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết đến 83% đơn thư khiếu nại và tố cáo trong năm 2007. Báo cáo không nêu rõ là số đơn thư này là do Quốc hội chuyển qua hay bao gồm cả những đơn thư mà các cơ quan chính quyền nhận được trực tiếp từ công dân. Báo cáo này cho rằng có đến 75% đơn thư khiếu nại và tố cáo của công dân là không đúng. Một đại biểu Quốc hội là ông Dương Minh Tuấn của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho rằng trong thời gian sắp tới, các cơ quan thanh tra của Chính phủ nên giảm bớt các vụ đi thanh tra mà dành thời gian để giải quyết những đơn thư khiếu nại và tố cáo chưa được giải quyết. Đấy là bản tin cuối cùng cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Vâng, trước khi kết luận, tôi xin nhắc lại rằng buổi tổng hợp tin tức của tôi không phải là tôi tin nào tôi cũng đem vào. Tôi chỉ đưa những cái thông tin và nó chứng minh rằng tình hình toàn thế giới chính trị, kinh tế, xã hội nó như thế nào. Cũng cụ thể là cái xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển với phương châm là tự do, dân chủ và nhân quyền như thế nào. Và cái xu thế thời đại đó đã bị hai cái lực cản là bọn khủng bố quốc tế đội danh nhà Hội giáo nhà nước và bọn cộng sản xâm xót từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Nam, Cuba, Lào, Campuchia, v.v. Và những tin tức mà tôi lượm được trong tuần này chứng tỏ rằng cái nhà nước Hồi giáo, cái cơ sở cụ thể của nhà nước đó
là một số phần đất của Iraq và một số đất của Syria mà nó chiếm đã bị lấy lại được hết rồi. Bây giờ nó trở về, nó khủng bố ở từng nước của nó thôi. Và tất cả các nước đã có thỏa thuận với nhau rằng những cái bọn mà nó đi theo nhà nước Hồi giáo khủng bố đó, mà bây giờ tan rồi nó về đó, thì đối xử với công dân về đó như thế nào? Thì có nhiều nước là về cái là bắn ngay tại chỗ rồi, không có đôi thôi gì cả. Thành ra bây giờ nó không về nước gốc của nó nữa, mà nó đi vào những cái nước khác, nó lẫn lộn với cái đám di dân gì đó, nó làm khủng bố khắp thế giới. Đấy là bọn nhà nước Hồi giáo khủng bố. Còn riêng việc bọn cộng sản sống sót thì chúng ta thấy được hai cường quốc cộng sản sống sót là Nga và Tàu. Thì với chuyến đi Âu Châu của ông Donald Trump, ông đã chói tay anh Nga đến mức độ là Nga bây giờ muốn hợp tác với Mỹ để đối phó Bắc Triều Tiên. Còn riêng anh Tàu thì nó biết người biết mình hơn ai hết, cho nên nó đã tỏ ra nó lùi bước trong Donald Trump rồi. Chỉ còn anh Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam, anh Bắc Triều Tiên thì trước sau thì cũng phải đầu hàng thôi. Thì đến anh phiên anh Việt Cộng thì sao? Bây giờ tôi nhắc lại rằng nó không có sợi dây để đu, nó đi chẳng hạn hai chân. Mà hai cái nước mà nó chẳng hạn đó là Mỹ và Tàu, mà nó xa nhau ra thì anh toạc luôn. Bây giờ nó lại gần thì anh có vẻ dễ thở hơn một tí với cái hội nghị APEC ở Việt Nam, ở Đà Nẵng. Thì anh trở ra anh khai thác triệt để cái cơ hội này để anh tô đậm lại cái hình ảnh quốc tế của anh. Đồng thời anh chứng minh cho người dân trong nước bây giờ đang sẵn sàng nổi loạn rồi, anh chứng minh cho người dân trong nước biết là anh còn hoành tráng lắm, không được đâu. Đấy là cái tình hình hiện nay. Nhưng mà dù rằng ông Donald Trump có nhẹ tay với Việt Cộng, thì cái cơ hội dành cho Việt Cộng chỉ là cái cơ hội xuống cọp an toàn mà thôi. Còn nếu nó bỏ lỡ, nó bao nhiêu lần nó nhớ Tàu rồi, chính quyền Mỹ đã cho nó bao nhiêu cơ hội để xuống cọp an toàn rồi. Và lần này thì kể từ là cuối đời ông Obama cũng như bắt đầu cái triều đại của ông Donald Trump, tôi đã đánh giá rằng Mỹ đang cho nó cầm một cái cà rem, không phải là củ cà rốt mà là cái cà rem. Củ cà rốt thì nó ăn ngay hay nó không ăn ngay thì cũng vẫn còn đó, nhưng mà cái cà rem mà nó chờ lâu quá thì cái cà rem nó sẽ tan. Cái cơ hội này nó, nếu mà nó không bắt lấy cái cơ hội này để nó xuống an toàn, để có diễn biến hòa bình, thì tất yếu nó sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình mà thôi. Hết.